Xin trân trọng kính chào toàn thể các con cái của Chúa đã để thời giờ trong buổi sáng hôm nay cùng đến thờ phượng Chúa. Và cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng buổi sáng hôm nay hướng lòng về với Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Cảm ơn sự bình an mà Chúa vẫn còn ban cho chúng ta. Hiện nay thì có rất là nhiều hội thánh ở nhiều nơi đang vì cái vấn đề nạn dịch phát tác trở lại, cho nên có nhiều hội thánh bị ngăn trở, không có nhóm họp lại được. Nhưng cảm ơn Chúa sự bình an mà Chúa dành cho chúng ta để có thể tiếp tục thờ phượng Chúa ở tại đây, cũng như những con cái Chúa nhóm họp tại nhà riêng. Cảm ơn Chúa. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là Lẽ thật buông tha. Hồi nãy bài hát đầu tiên chúng ta hát với nhau, trong đó có một cái câu nói rằng thật không ai ngoài chính Giê-xu, chẳng ai ngoài Ngài. Thật tự mang giải phóng con rồi, giờ con sống để ca ngợi Ngài. Thập tự của Chúa Giê-xu, Ngài đã gánh chịu đó, đã trở thành điều kiện để giải phóng cuộc đời của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sống là để ca ngợi Chúa. Thật vậy, khi Chúa Giê-xu đã đặt mình lên trên thập tự giá, thì sự chết của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá đó đã để lại cho thế giới này một cái biểu tượng. Và cái biểu tượng đó là cái hình ảnh thập tự giá mà chúng ta thấy. Tuy nhiên, mỗi khi chúng ta nhìn về thập tự giá thì chúng ta được sự nhắc nhở gì, nghĩ gì về sự hy sinh của Chúa ở trên thập tự đó cho mình. Có một câu chuyện kể về một chiếc tàu nọ đang đi ở trên biển thì có một cái sự cố xảy ra rồi làm cho tàu có khuynh hướng bị đắm. Thì lúc đó ông thuyền trưởng mới tập hợp tất cả mọi người ở trên tàu lại và hỏi rằng ở đây có ai biết cầu nguyện không? Thì nhiều người lắc đầu, chỉ có một người thôi. Người đó nói rằng là tôi biết cầu nguyện. Vậy thì bây giờ anh hãy cầu nguyện với Chúa đi. Người đó hỏi rằng là tôi phải cầu nguyện cho cái gì? Thì người thuyền trưởng nói rằng anh cầu nguyện để Chúa cứu anh. Còn tất cả chúng tôi ở đây thì sẽ đeo phao cấp cứu bởi vì chúng tôi thiếu mắt một cái. Thưa quý vị, đức tin của người Cơ Đốc nhân thường hay bị tất cả những người khác đem ra để gièm pha, chế nhạo. Nhưng thực sự, sự cảm nhận của chúng ta về tình yêu của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, nó có là một thứ lẽ thật để buông tha đời sống của chúng ta không? Câu gốc của chúng ta trong sách Giăng đoạn 8 câu 32 nói rằng các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Như vậy thì sau những ngày chúng ta kỷ niệm về sự thương xót của Chúa, Ngài đã chịu chết và Ngài đã từ cái chết sống lại, những điều đó để lại điều gì trong đời sống của chúng ta? Tuần vừa qua chúng ta học với nhau về đời sống mới. Nếu Chúa Giê-xu của chúng ta đã không sống lại thì tôi và các ông bà anh chị em không có một đời sống mới. Và hôm nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm một lần nữa, nếu Chúa Giê-xu của chúng ta không chịu chết và sống lại thì sẽ không có một lẽ thật có thể buông tha đời sống tôi và các ông bà anh chị em khỏi những cái sự giam giữ của sự chết, giam giữ của những sự đau khổ, giam giữ của tội lỗi mà mỗi người trong chúng ta đang ở trong đó. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay dạy cho chúng ta về lẽ thật có quyền để buông tha đời sống của chúng ta. Con lạy Chúa kính yêu của chúng con là đấng chúng con lấy lòng chân thành tôn thờ Ngài và thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con một Chúa Giê-xu có thể thông cảm, hiểu được cho sự yếu đuối, sự bất toàn của chúng con, có thể hiểu được rằng chúng con hoàn toàn bất lực trước cái tình trạng tội lỗi của chúng con và chúng con không thể làm gì để có thể tự cứu mình được. Chúa Giê-xu của chúng con đã bằng lòng đứng trong cái chỗ đứng của chúng con ở trên thập tự giá đó, nhận lấy sự hình phạt để cho chúng con được sự tha thứ, nhận lấy sự từ bỏ để ngày hôm nay chúng con được chấp nhận mà trở thành con của Ngài. Mỗi khi chúng con suy nghĩ về tình yêu của Chúa, mỗi khi chúng con có cơ hội để nhìn thấy cái biểu tượng thập tự giá là biểu tượng mà Chúa đã bày tỏ về tình yêu của Ngài, thì xin nhắc cho chúng con nhớ về lẽ thật mà Chúa của chúng con đã treo thân trên đó để chúng con có thể được buông tha ra khỏi tội lỗi của mình. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa đã làm, những điều Chúa vẫn còn đang làm và vẫn cứ tiếp tục làm ở trong mỗi chúng con. Xin Chúa dạy cho chúng con sự mầu nhiệm trong lời Ngài. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa với tấm lòng chúng con biết ơn và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Hai câu kinh thánh chúng ta đọc với nhau ở trong sách Luca đoạn 4 câu 18 và câu 19. Đó là lần đầu tiên có thể nói rằng những lời kinh thánh bày tỏ về chức vụ của Chúa Giêsu một cách rất là tỏ lộ. Sau khi Chúa Giêsu đã nhận phép báp têm, Ngài bắt đầu vào trong chức vụ của mình. Phép báp têm được thực hiện ở tại sông Giô-đan và bây giờ Chúa Giêsu trở lại làng Nazareth là nơi mà Ngài đã lớn lên. Kinh thánh nói rằng theo thói quen thì Ngài vào ở trong hội đường ở tại Nazareth đó trong ngày Sa-bát và đang đọc kinh thánh thì có người đã trao cho Chúa quyển sách Ê-sai. Chúa mở sách đó ra và Chúa thấy có một đoạn văn chép. Đoạn văn chép rằng thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức giàu cho ta để truyền giảng tin mừng cho người nghèo khổ. Ngài đã sai ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa. Có lẽ những người Do Thái họ được nghe những cái phần kinh thánh này thường xuyên, được nhắc những đoạn kinh thánh này thường xuyên. Tuy nhiên trong cái lần mà Chúa Giêsu đọc cái lời kinh thánh này ở đây thì đọc xong Chúa cuộn quyển sách trả lại cho cái người đã đưa cho Ngài đó. Ngài nói với mọi người rằng hôm nay lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đó đã được ứng nghiệm. Có một cái sự khác biệt giữa cái lần Chúa Giêsu đọc kinh thánh này với những lần mà những người đứng ở trong nhà hội này họ được nghe đọc sách tiên tri Ê-sai. Bởi vì hôm nay Chúa làm sáng tỏ một lẽ thật cho họ, đó là những lời này đã được ứng nghiệm. Tại sao Chúa Giêsu nói những lời này đã được ứng nghiệm? Bởi vì Chúa Giêsu đến để làm ứng nghiệm những lời kinh thánh chép về Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì có thể chúng ta suy gẫm về tình yêu của Chúa Giêsu nhiều lần. Có lẽ chúng ta nói về thập tự giá của Chúa cũng nhiều lần. Nhưng ao ước rằng hôm nay chúng ta có thể tìm thấy một cái điều gì đó diệu kỳ trong lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta. Hai điều mà tôi muốn tâm tình với hội thánh trong buổi sáng hôm nay. Điều thứ nhất đó là nói về biểu tượng thập tự giá. Và điều thứ hai đó là biểu tượng năm hân hỷ. Dựa ở trên lời của Chúa tại đây, chúng ta suy gẫm lần lượt hai điều mà Chúa Giêsu đang muốn tỏ ra với dân sự của Chúa ngày xưa và với hội thánh của Chúa tại đây ngày hôm nay. Điều thứ nhất nói về biểu tượng thập tự giá. Thập tự giá, cái hình ảnh quen thuộc này nó có một cái giá trị gì gắn liền ở trong đời sống của chúng ta? Là những người sống ở Mỹ thì có lẽ quý vị rất là quen với một cái hình ảnh, đó là cái hình ảnh của nữ thần tự do được đặt ở tại New York. Chúng ta có thể thấy những cái hình ảnh đó trên những đồng tiền, ở trên những con tem, một số những cái hình ảnh trang trí nào đó. Đó là một hình ảnh rất là quen thuộc đối với người Mỹ. Cái bức tượng đó nó mang một cái tên đầy đủ, đó là nữ thần tự do đang soi sáng thế giới. Đây là một tác phẩm đã được một kiến trúc sư người Pháp tên là Frederic Bartholdi thiết kế. Và cái bức tượng đó đã được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886 ở tại đảo Liberty, New York. Cái bức tượng này là một món quà của nhân dân Pháp đã tặng cho người Mỹ. Khi nước Mỹ mới hình thành, chỉ mới có 13 tiểu bang ban đầu. Lúc đó chưa gọi là tiểu bang, nhưng đang được gọi là những lục địa mà do người Anh quản lý. Nhưng ở trong cuộc chiến thắng của người Mỹ năm 1776, họ đã thắng hơn được sự cai trị của vua George Đệ Tam nước Anh. Và họ đã tách mình để trở thành một đất nước độc lập và đã lập ra một cái bản tuyên ngôn độc lập với 56 cái chữ ký ở trong đó của những người đứng đầu, của những người sẵn sàng chịu trách nhiệm và những người biết rằng mình đã được tách rời ra khỏi một sự kiểm soát. khi người Mỹ kỷ niệm 100 năm đất nước Mỹ độc lập, tức là khoảng năm 1876, thì người Pháp họ nói rằng nếu như nước Mỹ mà có được một cái biểu tượng giống như nước Pháp, lúc đó họ có một cái biểu tượng, đó là cái tháp Eiffel của họ. Họ nói rằng nếu như nước Mỹ có một cái biểu tượng gì đó, mà cái biểu tượng đó có thể nó nói lên được cái sự hòa giải giữa nước Pháp và nước Mỹ liên minh với nhau, thì nó sẽ là một cái biểu tượng đẹp cho nước Mỹ, nhưng mà nó cũng sẽ là một cái biểu tượng gọi là đẹp cho cả cái khối tự do là Mỹ và Âu Châu hòa hợp với nhau. Vì vậy cho nên có một người chính trị gia Pháp tên ông là Laboulaye, ông đưa ra một cái đề nghị là chúng ta hãy làm cho người Mỹ một món quà gì đó. Và cuối cùng thì họ bàn thảo với nhau là có lẽ làm một cái bức tượng để tặng cho nước Mỹ. Và nhà kiến trúc sư Bantori đã đem tâm huyết của mình. Khi mà cái vấn đề được đặt ra vào năm 1870, họ nghĩ đến cái chuyện là sẽ làm một món quà gì đó cho nước Mỹ, thì Bantori đã suy nghĩ đến cái chuyện mình sẽ làm một cái bức tượng. Làm cái bức tượng gì đây? Thì trong suốt nhiều năm, ông đã suy nghĩ trằn trọc, cho đến năm 1870, thì cái bức tượng đó mới bắt đầu được thiết kế. Người ta ao ước rằng có thể thực hiện được trong vòng 6 năm, từ năm 1870 cho đến năm 1876 mà xong được cái bức tượng đó, thì sẽ gửi tặng được cho nước Mỹ để kỷ niệm 100 năm nước Mỹ độc lập. Tuy nhiên, có một số những cái ngăn trở nó xảy ra ngoài dự định. Thứ nhất là về tình hình chính trị của nước Pháp ở trong thời điểm đó không được yên ổn. Thứ hai là vấn đề kinh tế của nước Mỹ ở trong thời điểm đó cũng chưa có gì là ổn định cả. Vì vậy trong cái sự cố gắng của mình, thay vì là chuyển được cả cái bức tượng đi qua Mỹ, thì năm 1876 người ta chỉ có thể trưng bày được ở quảng trường Madison, New York, cái bàn tay đang cầm cái đúc mà thôi. Đó là một cái phần mà cố gắng người Pháp đã đem qua. Cái đầu của bức tượng thì lúc đó vẫn còn đang triển lãm ở trong một cái hội chợ ở tại Paris năm 1876 đó. Và rồi họ phải cố gắng trong 10 năm sau, cho đến năm 1885 thì cái bức tượng nó mới hoàn chỉnh. Rồi thì người Pháp đã dùng thuyền để mà chở tất cả những cái mảnh đó từ nước Pháp đi qua New York. Họ yêu cầu nước Mỹ một điều là chúng tôi sẽ làm cho nước Mỹ tặng cái bức tượng, nhưng người Mỹ phải tìm cái chỗ để đặt cái bức tượng đó và phải làm cái bệ để đặt cái tượng lên. Vì vậy cho nên người Mỹ đã phải thực hiện cái bệ để đặt cái bức tượng đó lên. Trong thời điểm đó người ta nói rằng New York chỉ có $3,000 trong ngân sách để đặt cho cái chuyện xây cái bệ để mà đặt cái tượng. Điều đó không đủ tiền. Và đã có một nhà báo là New York World đã làm một cái sự kêu gọi đối với quần chúng. 120,000 người cảm động trước cái sự kêu gọi đó. Phần lớn của họ đóng góp vào chưa tới được $1. Có những người thì đóng nhiều hơn, nhưng mà phần lớn trong họ là đóng góp chưa được $1. Nói lên được cái tình hình kinh tế của Mỹ thời đó rất là khó khăn biết dừng nào. Nhưng cuối cùng thì họ đã xây được cái bệ để đặt cái bức tượng lên. Vào ngày 28 tháng 10 của năm 1886 thì người ta đã làm cái lễ khánh thành cho cái bức tượng nữ thần tự do soi sáng thế giới đó nằm ở trên cái bệ. Cái bức tượng này nó cao 46 mét, có nghĩa là 151 feet. Nó cao gấp đôi cái bức tượng Colosso ở nước Ý hay là cái bức tượng Aminius của nước Đức. Và cái bệ mà đặt cái bức tượng đó thì nó được cao là 47 mét. Như vậy tổng cộng cái chiều cao từ ở dưới đất cho đến cái đỉnh của cái ngọn đuốc nữ thần tự do đó là 93 mét. Kể từ khi cái bức tượng nữ thần tự do được đặt ở tại đảo Liberty đó thì nó trở thành một cái thứ biểu tượng vinh dự của nước Mỹ, nói về sự tự do. Chúng ta thấy được cái sự khó khăn của những người Pháp, họ muốn làm một cái gì đó cho người Mỹ khi tạo ra cái bức tượng nữ thần tự do này. cả là một công khó, từ cái vấn đề thực hiện, vấn đề vận chuyển, rồi cuối cùng thì đặt được cái bức tượng lên trên cái bệ đài đó. Ở trong thời kỳ 1886 thì quý vị hiểu rằng những cái vấn đề về kỹ thuật, công chính nó không có như trong thời đại chúng ta. Nhưng mà người ta đã làm được một điều rất là có giá trị. Suy nghĩ đến cái bức tượng nữ thần tự do mà người Pháp đã tặng cho nước Mỹ đó, nhắc cho tôi và các ông bà anh chị em rằng 2000 năm trước Đức Chúa Trời đã ban tặng cho cái thế giới này một cái biểu tượng của tình yêu, và biểu tượng đó chính là thập tự giá mà Chúa Giêsu của chúng ta đã treo thân. Đức Chúa Trời đã phải chuẩn bị rất là kỹ càng để con người có được một cái biểu tượng thập tự giá. Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta nhìn về thập tự giá đó, thì thập tự giá có thể đem điều gì cho con người, đem lại điều gì cho mỗi lòng của chúng ta? Chúa Giêsu đọc cái phần kinh thánh ở trong sách Luca này nói rằng: thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta. Cái công tác mà Chúa Giêsu nhận chịu khi bước vào ở trong thế gian này đã được Đức Chúa Trời sức dầu, có nghĩa rằng Ngài là đấng mà Đức Chúa Trời tuyển chọn để thực hiện cái công tác này. Và khi Ngài đã đến để thực hiện cái công tác mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra, thì Ngài đã đem lại cho thế giới này bốn cái điều phước hạnh Chúa kể ra đây, hay là nói cách khác là Ê-sai đã nói 700 năm trước. Điều thứ nhất đó là việc Chúa đem cái biểu tượng thập tự giá đó đã đem tin mừng cho người nghèo khổ. Thứ hai là đã làm cho kẻ bị tù được phóng thích. Thứ ba là làm cho kẻ mù lòa được sáng mắt. Và thứ tư là làm cho những người bị áp bức được giải thoát. Những lời này có ý nghĩa như thế nào? Thứ nhất, chúng ta thấy biểu tượng thập tự giá của Chúa Giêsu đã đem tin mừng cho người nghèo khổ. Khi Chúa Giêsu bày tỏ cái bài giảng đầu tiên của Ngài ở trên núi, được ghi lại ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5, Ma-thi-ơ đoạn 5 nói về 8 phước lành, và 8 phước lành đó ngày hôm nay nhiều vị mục sư coi đó như là một cái bản tuyên ngôn độc lập của tất cả những người con Chúa. Và trong bản tuyên ngôn độc lập đó, cái điều đầu tiên mà Chúa Giêsu đã nói là gì? Phước cho những người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước thiên đàng thuộc về họ. Khi Chúa Giêsu nói về người nghèo khổ, Ngài không nói về những người nghèo khổ về tiền bạc, nhưng Ngài đang nói phước cho những người nghèo khổ về tâm linh của họ. Nói đến một người nghèo khổ có nghĩa là gì? Một người nghèo khổ có nghĩa là một người họ không có khả năng để lo cho những cái nhu cầu, dù đó là những nhu cầu chính đáng của bản thân mình, của con cái mình, của gia đình mình, của những người thân mình. Cái đó được gọi là tình trạng nghèo khổ. Họ muốn ăn, đó là một cái nhu cầu chính đáng, nhưng mà không thể lo được, họ trở thành nghèo khổ. Họ muốn mặc, đó là nhu cầu chính đáng, nhưng không thể lo được, họ là người nghèo khổ. Họ muốn cho con cái mình học hành, nó là nhu cầu chính đáng, nhưng mà không thể lo liệu được, bởi vì sự nghèo khổ. Như vậy ở đây Chúa đang dùng cái hình ảnh người nghèo khổ trong tâm linh, có nghĩa là người có một nhu cầu của tâm linh mình, nhưng người đó không thể nào giải quyết cho cái nhu cầu khốn khổ của tâm linh mình, mặc dù đó là một nhu cầu chính đáng. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra ông Adam và bà Eva đặt ở trong vườn Eden, mỗi ngày cuộc sống của họ là một cuộc sống phước hạnh. Họ sống hoàn toàn vui bởi vì mỗi ngày họ đều được gặp gỡ Đức Chúa Trời của mình. Đức Chúa Trời đặt họ ở trong đó, họ không phải làm lụng khó nhọc. Chúa đã tạo lên những cái loại cây ăn trái, nó tự mọc lên, tự kết quả. Mặc dù Chúa đặt họ ở trong đó để trồng và giữ vườn, nhưng mà trồng và giữ vườn nó trở thành niềm vui của một hoạt động. Và tất cả những gì mà họ có ở trong cái vườn Eden đó, từ khí hậu, thời tiết, họ không cần phải mặc quần áo, bởi vì nó không lạnh, không nóng. Họ có thể có đầy đủ tất cả những nhu cầu, bởi vì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất cả những cần thiết cho họ trong vườn Eden đó. Có nước, có trái cây, có sự sống. Nhưng rồi vì cớ tội lỗi, họ đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Bây giờ họ không còn niềm vui. Thay vì gặp Chúa vui, thì bây giờ họ gặp Chúa, họ sợ. Thay vì trồng cây như là một niềm vui để đem lại cái sự vui thú cho cuộc sống, thì bây giờ sự trồng trọt của họ trở thành một thứ rủa xả. Các ngươi phải làm đổ mồ hôi mới có mà ăn. Đất nó sẽ trở thành khó khăn, không có còn sinh bông trái được như là sự sáng tạo từ lúc ban đầu. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tình trạng tội lỗi đã làm cho đời sống của Adam và Eva trở thành khác đi. Nó không có còn giống như thời điểm mới sáng tạo nữa. Bây giờ họ có nhu cầu, nhưng mà muốn giải quyết cho những nhu cầu của mình thì họ khốn khổ để có thể giải quyết được những nhu cầu đó. Nhu cầu vật chất đã khốn khổ, nhưng mà nhu cầu tâm linh, cái sự gần gũi giữa mình với Đức Chúa Trời đã bị ngăn cách. Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời đặt một cherubin đứng ngay cái cửa vườn đó, làm sao có thể trở lại với Đức Chúa Trời được. Có một sự ngăn trở. Vì vậy cho nên cuộc đời của một con người khi đã mà xa cách Đức Chúa Trời rồi thì sẽ trở thành một cuộc đời khốn khổ vô cùng. Chúa là đấng đã tạo dựng ra chúng ta, Ngài thấy sự khốn khổ của con người khi mà tâm linh đang bị xa cách đối với Đức Chúa Trời. Chúa đã đem đến một thứ tin lành cho nhân loại. Mà Chúa nói rằng phước cho những người nào nhận biết được cái tình trạng nghèo khổ trong tâm linh của mình, nước thiên đàng sẽ là của những người đó. Cái vườn Eden phước hạnh mà Đức Chúa Trời chuẩn bị sẽ là của những người đó. Như vậy, vấn đề của con người của chúng ta ngày hôm nay, người ta đang sống ở trong sự đau khổ, mặc dù miệng kêu trời, nhưng mà lòng của họ vẫn cứ cách xa trời, không thể gần gũi được. Bây giờ Chúa Giê-xu đến để làm thành một cái cầu nối. Ngài làm cho cái khoảng cách quá sâu, quá tội lỗi dơ bẩn, quá kinh khiếp giữa trời và người đó được gần lại. Khi Chúa Giê-xu treo thân trên thập tự giá thì có một sự kiện đã xảy ra ở trong đền thờ tại Jerusalem, đó là cái bức màn ngăn đôi giữa nơi thánh và nơi chí thánh đã bị xé từ trên tới dưới. Cái bức màn đó diễn tả cái sự phân cách giữa những người ở phía bên ngoài và ở trong nơi chí thánh. Ở trong nơi chí thánh bày tỏ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ở phía bên ngoài là chỉ có những thầy tế lễ có trách nhiệm mới được vào thôi. Còn dân chúng thì họ ngồi ở đâu? Họ ngồi tuốt hành lang ở ngoài xa. Không ai được bước vào trong đền thờ. Có một sự ngăn cách đến nỗi chỉ vào ở trong cái nơi thánh phía bên ngoài thôi thì người ta cũng không vào được. Thầy tế lễ thượng phẩm, tức là thầy tế lễ tối cao, một năm mới được một lần vào ở trong nơi chí thánh để xức dầu cho cái bệ của rương giao ước. Và nếu như con người đó mà làm một điều gì trái nghịch với Đức Chúa Trời thì con người đó sẽ bị giết ngay. Sự kiện đó đã xảy ra cho hai người con trai của ông Aaron trong đời cựu ước khi họ dâng lên cho Chúa một thứ lửa lạ. Thưa các ông bạn chị em, bức màn đã được xé ra từ trên tới dưới. Điều đó nói rằng là chính Đức Chúa Trời đã xé ra. Đây không phải là nỗ lực của con người được đến gần Đức Chúa Trời, nhưng chính là nỗ lực của Đức Chúa Trời làm cho con người được đến gần Ngài. Cho nên bức màn được xé từ trên tới dưới. Cái khoảng cách đã được nối kết trở lại. Một con đường đã được thiết lập qua Chúa Giê-xu. Bởi thập tự giá đó, tin lành của Đức Chúa Trời đã được dành cho những con người biết mình nghèo khổ trong tâm linh. Như vậy, biểu tượng của thập tự giá đã đem tin lành. Nếu như tôi và các ông bạn cho em nhận biết được tình trạng khốn khổ của tâm linh mình, Chúa nói rằng phước cho những người nghèo khổ trong tâm linh, nước thiên đàng sẽ thuộc về họ. Lời hứa này thuộc về chúng ta. Điều thứ hai mà biểu tượng thập tự giá đem lại đó là kẻ bị tù được phóng thích. Một người bị tù có nghĩa là một người vốn có sự tự do, nhưng bây giờ đã bị mất sự tự do của mình rồi. Người đó bị nhốt ở trong bốn bức tường mà không còn thực hiện cái sự tự do của mình đi ra ngoài bốn cái bức tường giam giữ mình nữa. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người thì Ngài tạo dựng con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cho nên trong mỗi con người được tạo dựng, Đức Chúa Trời ban cho con người có cái sự tự do. Ngài tạo dựng con người có được cái hình ảnh giống như Ngài. Ngài tạo một con vật thì nó bị một cái quy luật đặt ở trên cái tạo vật đó. Ví dụ như con vật đó thì phải ăn cái loại gì, nó phải sinh hoạt ra như làm sao, nó phải làm tổ hay là chỗ ở của nó như thế nào. Đức Chúa Trời ban cho nó một cái bản năng để nó sống đúng với cái tiêu chuẩn đó. Nhưng với con người khi tạo dựng thì Đức Chúa Trời không có thiết đặt những cái điều đó. Chúa cho con người được tự do ở trong cái phạm vi vườn Eden mà Đức Chúa Trời đã tạo lập cho họ. Tại đó họ đi, họ chơi, họ làm tất cả mọi sự tự do, bởi vì họ được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thế nhưng khi ma quỷ đã làm cho Adam và Eva phạm tội, thì ma quỷ đã giam cuộc đời của con người lại ở trong một cái phòng giam, mà cái phòng giam đó được gọi là sự chết. Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva không có đặt về vấn đề sự chết đối với hai con người đó. Ngài hà sự sống của Ngài vào ở trong Adam và Eva là để cho con người trở thành một tạo vật sống đời đời với Ngài. Đó là cái cách Đức Chúa Trời đã tạo lập. Nhưng rồi ma quỷ đã nhốt Adam và Eva đó trong một cái phòng giam của sự chết, để rồi kể từ đó trở đi thì mọi người sinh ra trong Adam đều chết. Tôi và các ông bà anh chị em sinh ra trong Adam và chúng ta nhận lấy sự chết đó. Để cho chúng ta có thể được thoát ra khỏi cái phòng giam đó, thì Thánh Kinh, ông sứ đồ Giăng viết ở trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 3:8 nói rằng con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Như vậy cái mục đích mà Chúa Giêsu được đưa vào trong trần gian là để làm gì? Là để hủy phá cái công việc của ma quỷ, cái công việc mà nó giam con người ở trong cái bốn bức tường của sự chết đó. Sách Ê-phê-sô đoạn 2:16, Phao-lô nói rằng bởi thập tự giá Chúa làm cho sự thù nghịch và kẻ thù nghịch đó bị tiêu diệt. Như vậy cái phương pháp mà Đức Chúa Trời dùng để giải phóng cho con người đang bị giam giữ ở trong sự chết đó chính là thập tự mà Chúa Giê-xu đã treo thân ở trên đó. Nó vốn là một biểu tượng xấu, nhưng kể từ khi Chúa Giê-xu treo thân trên đó thì nó đã trở thành một thứ biểu tượng của tình yêu. Cái bức tường của sự chết bây giờ đã được tháo gỡ bằng cái phương tiện duy nhất, đó là Chúa Giê-xu đã đặt mình ở trong chỗ bị chết đó và Đức Chúa Trời làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. Đó là phương cách để Đức Chúa Trời tháo gỡ con người ra khỏi sự giam giữ của bốn bức tường. Ngài đã phải vào ở trong cái chỗ giam giữ bằng sự chết đó, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ trong chỗ của sự chết đó bước ra. Và Chúa Giê-xu nói, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Bức tường của sự chết đã được tháo gỡ rồi. Bây giờ những kẻ nào đang bị tù ở trong cái bức tường giam giữ của sự chết đó đều sẽ được phóng thích, đều sẽ được tự do nếu họ chấp nhận thập tự giá của Chúa Giê-xu. Cho nên bởi thập tự giá, nhân loại đã thực sự được tự do ở trong Chúa Giê-xu. Chúng ta có thực sự là những người đã được tự do trong Chúa Giê-xu không? Chúa Giê-xu đã làm công việc của Ngài rồi, nhưng những kẻ bị tù đã được phóng thích chưa? Điều thứ ba Chúa làm cho nhân loại này, đó là kẻ mù lòa sẽ được sáng mắt. Một người mù tức là một người có được đôi mắt nhưng mà đôi mắt đó không thể sử dụng được, hoặc là sử dụng nhưng mà nó không đem lại một cái hiệu quả, một ích lợi tốt cho mình. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người chúng ta, Ngài ban cho chúng ta có một cái cặp mắt để chúng ta có thể nhìn và hưởng thụ cái thế giới màu sắc ở phía bên ngoài. Tuy nhiên lời Kinh Thánh cho chúng ta nhìn về một cái nhìn của hai người môn đệ. Khi mà Chúa Giê-xu đã chịu treo thân trên thập tự giá thì hai môn đệ này âu sầu như tất cả mọi môn đệ khác, bởi vì họ nghĩ rằng thầy của mình chết là kể như hết rồi. Họ bỏ Jerusalem đó, họ đi trở về trên con đường đến một cái làng mang tên là Emmaus. Không hiểu họ trở về đó để làm gì, nhưng trên đường nói rằng họ đi, họ bàn thảo với nhau về cái chết của Chúa Giê-xu và lòng họ buồn đau lắm. Họ trở thành những con người tuyệt vọng, Thình lình thì Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại, Ngài đã hiện ra đi với họ. Nhưng Kinh Thánh đã chép rằng mắt của hai môn đệ đó bị che khuất và họ không nhận ra Chúa. Thưa quý vị, đây là một điều nguy hiểm. Một người nếu mà có mắt mà không thấy được vì có người đó mù từ thuở mới sinh ra thì đó là một sự bất hạnh. Nhưng nếu một người đã thấy được rồi mà bây giờ mắt của mình bị che khuất không còn thấy nữa thì cái sự bất hạnh đó nó lớn hơn là cái sự bất hạnh của một người chưa bao giờ sử dụng con mắt của mình để thấy. Thánh Kinh ở đây nói rằng hai người này đã từng thấy Chúa rồi, vậy mà bây giờ có cái gì đã che khuất mà mắt của họ không thể thấy được Chúa. Ở trong sách Luca đoạn 24 nói rằng là trí khôn của các ngươi tâm tối quá. Chính cái trí khôn tâm tối này đã che mắt mà làm cho họ không nhận ra được Chúa Giê-xu. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 9 kể cho chúng ta một câu chuyện về một người bị mù từ thuở sinh ra. Các môn đệ đã đặt cho Chúa một câu hỏi rằng thưa Chúa, cái người mù đó là tại vì ông ta là người có tội hay vì cha mẹ của ông ta có tội, tức là tội lỗi của tổ phụ để lại mà ông ta bị mù? Chúa Giê-xu trả lời nói rằng không vì vấn đề tội lỗi của ông ta hay là của cha mẹ ông ta, nhưng người đó mù để cho sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ, rồi Chúa chữa lành cho người mù đó. Người ta ngạc nhiên bởi vì đây là một người ai cũng biết rằng người mù, mà sao bây giờ ông ta lại sáng mắt không mù nữa? Người ta đi hỏi cha mẹ của người mù đó, đây có phải là con ông bà không? Tại sao nó được sáng mắt? Cha mẹ sợ hãi nói, mấy ông hỏi nó đi, nó lớn rồi, 40 tuổi rồi. Chúng tôi chỉ có thể xác định được rằng khi chúng tôi sinh đứa con này ra thì nó mù rồi. Còn bây giờ tại sao nó sáng mắt chúng tôi không thể hiểu được. Các ông cứ hỏi nó. Người ta hỏi cái người mù này. Người mù nói rằng là có một người tên là Giê-xu đã chữa lành mắt của tôi. Mấy ông cũng muốn được Giê-xu đó chữa lành hay sao? Thế quý vị, người ta tức giận. Người ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu không có thẩm quyền gì hết. Người ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu là một kẻ đến để là phá rối đạo của Đức Chúa Trời. Nhưng cái uy quyền đang minh chứng rằng một người mù mà được sáng mắt, nó trở thành một cái minh chứng mà họ không thể chối cãi được. Rồi sau đó Chúa Giê-xu gặp lại cái người mù đó. Chúa nói rằng, ngươi có tin con của Đức Chúa Trời không? Người mù nói rằng, con Đức Chúa Trời là ai để tôi tin? Chúa Giê-xu nói, ngươi đang nói chuyện với người đó đó. À bây giờ, Chúa Giê-xu đưa cho người mù này một cái lẽ thật. Ta đến là để làm cho kẻ mù được thấy. Còn những kẻ nào tưởng mình thấy thì sẽ bị hoa mù. Những người Pharisee là những người đã tìm cách để mà tra hỏi cái vấn đề này. Những người đã mà lên án Chúa Giê-xu đã đặt cho Chúa Giê-xu một câu hỏi. Thầy nói vậy có nghĩa là thầy nói chúng tôi mù phải không? Chúa Giê-xu đưa cho họ một kết luận. Nếu như các ngươi mù thì không sao. Tại vì Chúa đến thế gian là để mở mắt cho kẻ mù. Nhưng tại vì các ngươi nói rằng mình thấy, cho nên các ngươi vẫn mù. Vì vậy tội của các ngươi vẫn còn đó. Cái người mù mà người ta cho rằng là vì tội của ông ta hay là tội của cha, của mẹ ông ta, bây giờ ông ta được sáng mắt có nghĩa là vấn đề tội lỗi được giải quyết. Thế nhưng những người tưởng rằng mình được sáng mắt thì Chúa nói rằng là tội các ngươi vẫn còn ở trong đó. Chúa Giê-xu đến là để làm cho kẻ mù được sáng. Nhưng nếu tôi và các ông bạn cho em không thể thấy được là bởi vì chúng ta tưởng mình là sáng mắt, cho nên chúng ta vẫn mù và tội vẫn còn có đó. Công việc của Chúa Giê-xu đến là giúp cho một người mù lòa được thấy, nghĩa là một người nhận biết rằng là cặp mắt của mình đã bị che khuất, nghĩa là một người nhận biết được rằng cái khả năng của mình không thể thấy được. Người nào nhận biết được điều đó, Chúa Giê-xu sẽ làm cho người đó được thấy. Chúa Giê-xu đến để giúp cho kẻ chưa hiểu về Đức Chúa Trời sẽ hiểu về Đức Chúa Trời tường tận. Chúa Giê-xu đến để giúp cho những người chưa biết về vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúa Giê-xu đến để làm cho những người không biết gì về cõi đời đời, họ sẽ biết mình ở đâu trong cõi đời đời đó. Bởi vì thập tự giá của Chúa là để dành cho kẻ mù có thể thấy được. Tôi và các ông bạn cho em có nhận thấy sự mù lòa của mình không? Nếu như chúng ta nhận ra được sự mù lòa của mình về Đức Chúa Trời, chúng ta chưa hiểu hết về Ngài. Chúng ta nhận ra mình mù lòa vì chúng ta chưa thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Chúng ta nhận biết mình mù lòa bởi vì chúng ta còn hiểu quá ít về Ngài. Thì Chúa nói rằng mắt của những kẻ mù lòa đó sẽ được mở ra. Nhưng nếu chúng ta tưởng mình là sáng mắt, thì thập tự giá của Chúa Giê-xu sẽ không có ý nghĩa với chúng ta. Điều thứ tư, Chúa đã dùng lẽ thật để buông tha cho người bị áp bức được giải thoát. Một người bị áp bức thì nó khác với một người bị tù. Một người bị tù tức là một người bị giam giữ, không còn có sự tự do. Nhưng một người bị áp bức là một người vẫn đang có sự tự do, vẫn có thể đi đây, đi đó được, nhưng có một thứ quyền lực đang chà đạp cuộc đời người đó, đang trấn áp trên cuộc đời người đó và đang làm cho người đó đau khổ. Như vậy cái sự tự do mà người đó được hưởng thụ đó, nó chưa trở thành trọn vẹn. Quyền lực của tội lỗi là cái mà ma quỷ đã đè nặng ở trên thế giới của nhân loại này. Phaolô đã nói khi ông viết thư cho người Roma, ông nói rằng tôi không làm được điều mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Có phải điều dữ đó là cái nó đang trấn áp trên cuộc đời của Phaolô không? Có phải cái điều dữ đó là cái đang trấn áp trên cuộc đời của chúng ta không? Bởi vì khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ nó cứ vương vấn trong tôi. Nó có một sự trấn áp ở trong đời sống của chúng ta bằng những cái ảnh hưởng của tội lỗi mà ma quỷ đè nặng trên đời sống. Và con người kể từ khi Adam phạm tội tới giờ thì cái quyền lực của tội lỗi đó nó vẫn cứ trấn áp trên tất cả mọi con người. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài có một biện pháp, Ngài có một cách thức để giải quyết cho vấn đề của chúng ta. Bằng cái cách nào? Esai nói với chúng ta rằng là đang khi chúng ta giống như những chiên đi lạc, ai theo đường nấy, thì Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thảy tội lỗi của chúng ta đều chất ở trên con của Ngài. Đây là cái cách giải quyết của Đức Chúa Trời. Hết thảy tội lỗi của chúng ta đều chất ở trên con của Ngài. Rồi Đức Chúa Trời làm gì? Đóng đinh con đó vào trong thập tự giá. Có nghĩa rằng cái sự đóng đinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá nó giải quyết cho tất cả mọi vấn đề tội lỗi, dù lớn hay nhỏ. Tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đã được chất ở trên con của Ngài rồi, Đức Chúa Trời đã đóng đinh con của Ngài vào trong thập tự giá đó. Bây giờ cái phần của tôi và các ông bạn cho em làm thế nào để chúng ta là những kẻ đang bị áp bức có thể được giải thoát? Ai mà liên kết với Chúa Giê-xu trong sự chết của Ngài trên thập tự giá thì người đó đang được đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Như vậy cái cách để chúng ta được lột thoát khỏi cái quyền lực trấn áp trên đời sống của chúng ta đó là gì? Liên kết mình vào trong sự chết của Chúa Giê-xu. Vì vậy mà Phaolô nói rằng là tôi chết hàng ngày. Vì vậy mà Phaolô nói rằng tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Bây giờ tôi không sống nữa. Bây giờ Đấng Christ sống trong tôi. Và đó là cách thức để tôi và các ông bạn cho em nhận đời sống mới. Đó là cách thức để tôi và các ông bạn cho em được lẽ thật buông tha chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tâm tối. Bởi thập tự giá thì một người mà bị tội lỗi áp bức sẽ được buông tha. Chúng ta đã được buông tha chưa? Suy nghĩ đến bốn điều Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta để ban cho chúng ta biểu tượng của thập tự giá. Ngài đem tin lành hay là Ngài đem tin vui cho những con người nghèo khổ trong tâm linh của mình. Ngài đem sự giải phóng cho những người đang ở trong cái tù tội của sự chết. Ngài đem lại sự thông sáng, sự hiểu biết một cách tỏ tường cho những kẻ mù lòa về sự giải cứu, mù lòa về Đức Chúa Trời của mình, mù lòa về lời Kinh Thánh. Ngài đem sự giải thoát cho những con người đang bị gánh nặng của tội lỗi ràng buộc mình. chúng ta được hưởng gì trong những điều đó. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, đó là Chúa đem lại một biểu tượng năm hân hỷ. Chúa đọc rằng và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa. Người Do Thái khi mà họ đọc đến phần kinh thánh này thì họ hiểu ngay rằng Đức Chúa Trời đang nói gì với họ. Nhưng có thể nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay không hiểu điều Chúa Giê-xu đang nói với mình. Chúa Giê-xu đã đưa nhân loại vào trong một cái năm, hay là một kỷ nguyên, được gọi là một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thanh bình, kể từ khi Chúa Giê-xu của chúng ta đã treo thân của Ngài trên thập tự giá. Sách Lê-vi-ký đoạn 25 từ câu 8 cho đến câu thứ 13 nói về một cái năm mà người Do Thái họ phải giữ. Cái đó được gọi là năm hân hỷ. Mạng lệnh mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho người Do Thái đó là khi họ đi vào ở trong cái vùng đất Canaan mà Chúa ban cho họ, trở thành một cái vùng đất màu mỡ để họ sinh sống, thì Chúa nói rằng các ngươi sẽ trồng trọt làm ăn trong 6 năm. Rồi tới năm thứ 7 thì các ngươi phải để cho đất nghỉ ngơi. Cái năm thứ 7 đó được gọi là năm Sa-bát. Họ không có được trồng trọt gì hết. 6 năm kia Chúa sẽ cho họ có đủ ăn để dành cho cái năm thứ 7. Và cái năm thứ 7 thì để cho đất nghỉ ngơi. Và đó là nguyên tắc Đức Chúa Trời đặt ra cho người Do Thái. Cứ 7 năm một lần, đất nghỉ ngơi một năm. Sau 7 cái chu kỳ đó, tức là 49 năm, thì cái năm thứ 50 họ lại phải để cho đất nghỉ ngơi nữa. Và cái năm đất nghỉ ngơi thứ 50 đó được gọi là năm hân hỷ. Trong 7 năm kia thì họ chỉ để cho đất nghỉ ngơi thôi, để đất có thể khôi phục lại cái sức sống của nó, rồi tiếp tục cho một cái chu kỳ sản xuất mới. Nhưng trong năm thứ 50 thì Đức Chúa Trời lại cho họ thêm một điều rằng trong năm thứ 50 này thì những người nào vốn có ruộng đất, mà tại vì cái hoàn cảnh của mình là mình khó khăn đó, mình phải thế chấp ruộng đất để mượn tiền bạc, mượn của cải để sinh sống chẳng hạn, hoặc là những người nào đó mà bị người khác họ bóc lột, hoặc là vì cái chế độ nô lệ họ mất cái gia tài điền sản của mình, thì tới cái năm thứ 50 này họ sẽ được trả trở lại. Như vậy chúng ta thấy rằng Chúa chẳng những chỉ quan tâm đến đất có thể đem lại cái nguồn lợi cho, mà Chúa còn quan tâm đến những người bị mất cả cái gia tài của họ, tức là cái điều kiện cốt yếu để họ sinh sống. Năm hân hỷ họ sẽ được nhận lại sản nghiệp của mình, và Chúa truyền cái dân sự của Chúa là họ phải giữ cái quy luật này. Thưa quý vị, điều này cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu đang đưa ra cho chúng ta một điều. Ngài đến đây để công bố cái năm hân hỷ này cho con người chúng ta. Những gì mà ma quỷ đã tước đoạt ở trong tay của nhân loại thì Chúa Giê-xu đến để mở lại một kỷ nguyên thanh bình, để cho nhân loại có thể được nhận lại cái mà mình đã bị ma quỷ tước đoạt. Như vậy chỉ có những con người nào hưởng được cái phúc âm mà Đức Chúa Trời ban cho ở trong Chúa Giê-xu thì người đó mới được khôi phục lại những điều mình đã mất. Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài trên thập tự giá thực sự đã đem con người trở lại gần gũi với Ngài, ban tin lành cho người nghèo khổ, kẻ tù thì được phóng thích, kẻ mù thì được sáng mắt, người áp bức thì được giải thoát. Nhưng kể từ đó trở đi, những người đã đánh mất những điều vốn có mà Đức Chúa Trời ban cho từ lúc ban đầu, họ sẽ được nhận lãnh lại. Đây là năm hân hỷ. Chúa Giê-xu đến để tạo lại năm hân hỷ cho tôi và tất cả các ông bạn chị em. Nhưng chúng ta có nhận được những điều của Chúa Giê-xu đã làm cho mình chưa? Có một câu chuyện của một vị bác sĩ tên là Maxwell Mons. Đây là một vị bác sĩ làm về giải phẫu sắc đẹp, tức là cosmetic surgeon. Ông ta đã kể lại một câu chuyện có thật xảy ra như thế này. Có một cặp vợ chồng nọ sống với bố mẹ của người chồng ở trong một cái ngôi nhà. Một ngày nọ cái ngôi nhà không biết vì sao đó rồi bốc cháy. Ông bà cụ lớn tuổi bị kẹt ở trong cái nhà đó. Và khi người trẻ tuổi khám phá ra được cái ngôi nhà của mình bị cháy thì anh ta vội vàng trở về để cứu ba mẹ của mình. Nhưng làm tất cả mọi thứ, lửa đã quá cao rồi, anh ta không làm gì để cứu được cha mẹ mình cả. Ông bà cụ đã phải chết ở trong cái căn nhà cháy đó, trong khi chính cái mặt của anh ta thì cháy nám hết bởi vì phỏng, nóng quá. Kể từ khi anh ta xảy ra cái biến cố đó trong đời sống của mình thì anh ta thù hận Đức Chúa Trời và anh nói rằng tại sao Đức Chúa Trời đoán phạt gia đình chúng ta? Mang lấy cái mặc cảm là mình không thể cứu được cha và mẹ của mình. Và cái gương mặt của anh ta bây giờ trở thành kinh tởm, xấu xí vì đã bị phỏng. Thì bây giờ anh ta không có còn tiếp xúc với ai nữa, không muốn gần gũi với bất cứ một người nào, kể cả người vợ của mình nữa. Anh ta cũng không muốn gần gũi, không muốn gặp nữa. Anh ta nhốt mình ở trong một cái căn phòng, và chỉ ở trong phòng đó thôi, không nói chuyện, không làm gì với người vợ của mình cả. Một ngày nọ thì người vợ đã đến gặp ông bác sĩ Maxwell Mons và nói rằng: thưa bác sĩ, chồng tôi đã bị phỏng như vậy đó trong một cuộc hỏa hoạn, bác sĩ có thể chữa lại cái gương mặt của nhà tôi không? Bác sĩ nói rằng: tôi có thể làm được, tôi tin rằng với khả năng của tôi có thể làm được. Người vợ nói rằng: vậy thì bây giờ xin bác sĩ hãy đến nhà tôi để khuyên chồng của tôi. Anh ta bây giờ cứ mang cái mặt cảm nhốt mình ở trong cái phòng đó, bản thân tôi không gặp, không nói chuyện, không làm gì được với anh ta. Bác sĩ tới và nói với cái người chồng đó rằng: tôi là bác sĩ Maxwell, tôi làm nghề thẩm mỹ, tôi có khả năng để chữa cái khuôn mặt của anh được lành. Nhưng nói gì thì nói, cái cánh cửa phòng vẫn cứ im lặng, người chồng không có một đáp ứng nào cho cái khả năng mà người bác sĩ có thể chữa được cái gương mặt của mình. Nhiều cố gắng, nhiều lần như vậy, không đạt được tới đâu thì ông bác sĩ ông cũng bỏ cuộc. Rồi một ngày nọ thì người vợ lại xuất hiện ở trong văn phòng của vị bác sĩ Maxwell Mons. Bác sĩ nói rằng: bây giờ bà tới đây làm gì nữa? Tôi đã cố gắng nhiều lần rồi mà ông không đáp ứng, tôi không thể làm gì được hết. Bà vợ nói rằng: thưa bác sĩ có thể giúp tôi một điều được không? Bác sĩ nói: bây giờ bà muốn tôi giúp cái gì? Thưa bác sĩ, ông có thể nào phá cái dung nhan của tôi đi, để tôi có thể trở thành một con người xấu xí dị hợm, để tôi có thể được gần gũi với chồng tôi không? Ông bác sĩ sắp không có thể nhận lời để làm cho gương mặt của một người phụ nữ bị xấu đi. Ông ta đi tới nhà của người bị cháy nhà nó một lần nữa và gõ cửa, nói với người chồng: tôi là bác sĩ Maxwell, bác sĩ thẩm mỹ, tôi có thể chữa được gương mặt của anh. Anh hãy ra đi, anh hãy ra đi, chỉ cần anh ra đến văn phòng của tôi bảo đảm với anh là anh sẽ có cái gương mặt tốt lành. Nhưng mà không có một dấu hiệu nào cả. Cuối cùng thì người bác sĩ đó nói rằng: vợ của anh đã đến văn phòng của tôi mà nói rằng bác sĩ hãy hủy phá dung nhan của tôi đi, để tôi có thể được chồng tôi nhận lại. Anh có muốn việc đó xảy ra không? Chỉ trong một giây phút yên lặng sau thì thấy cánh cửa phòng mở ra. Người chồng hiểu được rằng là vợ đã yêu mình như thế nào. Cái mặc cảm trước kia bởi vì nghĩ rằng mình bây giờ xấu xí rồi, không còn xứng đáng với vợ của mình nữa, làm cho anh ta không muốn ra để gặp vợ vợ mình. Nhưng bây giờ khi người vợ nói rằng tôi sẵn sàng để bị hủy phá cái dung nhan của mình, để tôi có thể được gần gũi, để được có lại chồng của mình như ngày xưa, thì điều đó đã đụng chạm đến tấm lòng của người chồng. Thưa các ông bạn chị em, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã làm việc đó cho chúng ta. Ngài phải trở thành con người như chúng ta, Ngài phải mang lấy xác thịt như chúng ta, Ngài phải chịu cám dỗ và trở thành một con người như chúng ta, để cảm thông cho từng người một trong những nỗi khốn khổ của chính mình, để từ trong chỗ của sự khốn khổ đó Ngài có thể giải cứu mỗi đời sống. Tôi và các ông bạn chị em, nhiều khi chúng ta có thể hiểu những vấn đề của nhau, nhưng sự thông cảm của chúng ta nó không giải quyết được những vấn đề cho nhau. Hơn 10 ngày qua tôi bị trào cái lưng, đau vô cùng, tối tôi ngủ không được. Nhà tôi thì lỡ cái miệng, không ăn uống được, và buổi tối thì lạnh. Nhà tôi chỉ có thể hỏi tôi được là đau lắm hả? Còn tôi thì chỉ có thể sức dầu nóng cho nhà tôi để khỏi lạnh thôi. Nhưng chúng tôi không thể cảm thông được cho nhau. Chúng tôi không thể hiểu được
Tôi không thể hiểu được cái lặng của nhà tôi nó lặng như thế nào. Mình chỉ ước mong mình san sẻ được, nhưng làm sao có thể san sẻ được. Và nhà tôi thấy vẫn đau có lưng mà vẫn phải làm việc như vậy, nhà tôi cũng muốn san sẻ nhưng làm sao có thể san sẻ được. Chúng ta biết những nan đề của nhau, nhưng mà chúng ta không có thể san sẻ được cho nhau. Bởi vì chúng ta không thể nào trở thành giống như nhau được. Trong tuần qua tôi nhận tin mẹ của một sư Nguyễn Văn Hải ở trên Westminster đã qua đời ở tại Việt Nam. Tôi thấy gia đình làm tang lễ, mình buồn, mình thương cho một người anh em của mình. Nhưng sự cảm thông của chúng ta nó không đủ, nó không tới đâu cả. Trong những ngày, những tuần vừa qua tôi thấy liên tục có những người rất là quen biết, rất là gần gũi với mình. Tôi có một em là bạn chung với các con của tôi ở đây kia Việt Nam. Em đó đang sống ở tại Singapore. Sinh ra đứa con đầu lòng bị bại não. Và khi cháu đã được 12 tuổi sống ở trong cái tình trạng của là chỉ cần đứa con cười thôi là cha mẹ đã vui sướng biết là dường nào. Nhưng rồi 2 tháng trước đây tôi nghe các em đã nói rằng là cháu đã qua đời. Thế quý vị, khi tôi đọc cái tin đó là nước mắt tôi chảy ra. Bởi vì tôi với em đó coi giống như là cha con, rất là gần gũi với nhau. Nhưng cái niềm đau của tôi, dầu tôi khóc, tôi vẫn hiểu rằng có thể cái sự cảm thông của tôi nó chưa bằng lấy một người tín hữu đang sống với cô ấy ở tại chỗ. Bởi vì đó là người còn tiếp xúc với cháu bé, đó là người tiếp xúc với gia đình. Cái sự đồng cảm của người đó còn có thể lớn hơn tôi, mặc dầu tôi với cô đó có thể xưng là bố và con. Trong tuần qua thì một cái nguồn tin cũng bất ngờ xảy ra, đó là Damon là cha đẻ của 2 cháu chúng tôi, Destiny và Jamal, đã qua đời vì Covid. Chúng tôi nhận cái nguồn tin đó, chúng tôi cũng cảm thấy rất là sốc. Nhưng thưa các ông bạn chị em, cái nỗi buồn của chúng tôi nó không thể bằng nỗi buồn của những con người thân thích, những con người cùng máu thịt. Chúng ta có thể biết những vấn đề của nhau nhưng chúng ta không thể cảm thông được với nhau. Nhưng điều chúng ta cảm ơn Chúa tại đây là chúng ta có một đấng trở nên như chúng ta để có thể cảm thông được cho chúng ta. Và Chúa nói rằng vì đó mà Chúa công bố năm thi ân của Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta đã trở nên như chúng ta, chấp nhận sự từ bỏ để chúng ta có thể được Đức Chúa Trời nhận lại. Chấp nhận sự sỉ nhục để chúng ta được trở thành vinh hiển. Chấp nhận chết để tôi và các bạn cho em được sống. Chúa đã chấp nhận tất cả những điều đó cho chúng ta rồi. Nhưng rồi chúng ta nhận được gì từ cái năng hân hỷ Chúa của chúng ta đã treo thân trên thập tự giá? Xin Chúa ban ơn cho tôi và các bạn chị em. Lời của Chúa chúng ta chọn làm câu gốc ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 32. Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Nếu chúng ta không hiểu về tin lành mà Chúa Giê-xu cung cấp cho chúng ta sẽ không bao giờ nhận được sự buông tha. Chỉ có khi nào chúng ta chấp nhận tin lành mà Chúa đã đem chúng ta với tất cả sự khao khát của một người nghèo khổ trong tâm linh, ao ước Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho mình. Tư cách của một con người khốn khổ vì bị giam cầm trong 4 bức tường của sự chết. Tư cách của một con người mù lòa không hiểu được sự màu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời và điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Trong tư cách của một con người đang bị áp bức bởi vì quyền lực của sự tối tăm vẫn còn hoành hành trong đời sống của chúng ta, trong từng thứ sinh hoạt một. Nếu chúng ta nhận biết ra những gì chúng ta đang đối diện với và nhận biết ra rằng chỉ có một lẽ thật, chỉ có một quyền lực có thể buông tha đời sống của chúng ta, đó là Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, thì tôi và các ông bà anh chị em sẽ hưởng được điều này. Chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Xin trân trọng kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Kính thưa Chúa Giê-xu rất yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài mang lấy thập tự để giải phóng cuộc đời của chúng con. Ngài đã làm cho những tâm linh nghèo khổ có thể hưởng được thiên đàng của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho những kẻ bị tù ở trong sự chết của ma quỷ có thể được sự sống và sự sống vĩnh hằng. Ngài có thể làm cho những mắt đang bị che khuất có thể nhìn thấy được vinh hiển của Đức Chúa Trời và vinh hiển của cõi đời đời mà mình sẽ bước vào đó. Và Ngài đã lột thoát cái sự áp bức của quyền lực tối tăm. Cảm ơn Chúa Ngài làm tất cả những điều đó cho chúng con. Và Ngài đã truyền năm hân hỷ cho chúng con. Ngài đã công bố tất cả những điều này để chúng con có thể hưởng được những gì đã mất, chúng con sẽ được khôi phục lại trong Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng con đến với Chúa không chỉ là một thứ sinh hoạt tôn giáo. Chúng con cũng đến đây thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật, rồi chúng con trở về sống trong con người tội lỗi của mình, sống trong sự buông thả của xác thịt mình, sống trong sự kìm hãm của những tội lỗi bên trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con thật sự trở thành những con người đang được khôi phục trở lại, đang được trả trở lại sự tự do ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự sống ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự vinh quang ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng con sẽ hưởng thụ những điều đó kể từ bây giờ, khi chúng con đang đầu phục cuộc đời của chúng con với Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn những gì Chúa đã làm, và cảm ơn Chúa vì chúng con vẫn còn có cơ hội trong ngày hôm nay. Xin cho chúng con biết trân trọng những cơ hội đó. Chúng con dâng Chúa lòng biết ơn của chúng con. Xin dâng hội thánh và dâng cuộc đời của mỗi chúng con trong bàn tay Chúa, để xin Chúa đói thương và cầm giữ cuộc sống của chúng con từng ngày một. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.